Thưa quý vị, hơn 23 năm qua, người dân Tunisia đã bị cai trị dưới chế độ độc tài hà khắc của cựu Tổng thống Ben Ali. Dân chúng ở đất nước Bắc Phi này đã phải chịu đựng bao nhiêu áp bức, bất công và đã đến lúc không còn chịu đựng nổi nữa. Tất cả những người dân Tunisia cùng nhau xuống đường, cất lên tiếng nói phản đối chính phủ. Và chưa đầy một tháng, họ đã làm nên cuộc cách mạng, lật đổ chế độ độc tài của cựu Tổng thống Ben Ali. Ngọc Trân trình bày tiếp.
Đây là lần đầu tiên một cuộc cách mạng ở đất nước Ả Rập thành công mà không có bàn tay của quân đội hay sự nhúng tay của một đất nước nào bên ngoài, mà tất cả đều do chính người dân Tunisia làm nên. Ông Mohamed El-Assi, lãnh tụ Hồi giáo thuộc Trung tâm Hồi giáo ở Washington, D.C., cho biết.
This is the first, and I repeat, this is the first revolution in the 22 Arabian nation states.
Đây là lần đầu tiên, tôi lặp lại, đây là cuộc cách mạng đầu tiên ở 22 nước Ả Rập, từ Iraq đến Morocco. Đây là lần đầu tiên người dân tự động xuống đường bày tỏ ý nguyện của họ để lật đổ một chính phủ độc tài.
Không do quân đội trong nước hay sự ủng hộ của một chính phủ nước ngoài, mà cuộc cách mạng này cũng không có sự hiện diện của một lãnh tụ nào đứng ra lãnh đạo, bởi trong suốt giai đoạn cầm quyền do chính sách độc tài, không một lực lượng đối lập nào ở Tunisia có cơ hội tồn tại hay phát triển. Bất kỳ tiếng nói bất đồng hay ý kiến đối lập nào cũng đều bị dập tắt từ trong trứng nước, thế nhưng không vì thế mà người dân không dám đứng lên. Ông Shifaidin Fajani, một nhà hoạt động nhân quyền, cho biết.
After 23 years of repression, after 23 years of destroying the dignity of the Tunisian citizen, after 23 years of
sau 23 năm bị đàn áp, sau 23 năm hủy hoại nhân phẩm của những công dân Tunisia, sau 23 năm kiểm soát mọi lĩnh vực đời sống của người dân Tunisia về mặt xã hội, chính trị, kinh tế, cuối cùng người dân Tunisia đã nổi dậy. Phải chăng đó là bối cảnh của một cuộc đảo chính hay có nên gọi là một cuộc đảo chính nội bộ hay không? Tôi nghĩ rằng không thể gọi đây là một cuộc đảo chính, vì lý do đơn giản là quân đội không có đủ sức mạnh để thực hiện một cuộc đảo chính nếu như không có một sự nổi dậy của đa số người dân. Vì vậy, vấn đề là ở chỗ, người dân của chúng tôi ở Tunisia đã nổi dậy, họ đã bị bắn, họ đã bị xịt hơi cay, họ đã bị đàn áp và có tin tức về những trường hợp bị hãm hiếp xảy ra ở Kasserine. Cho đến nay, có khoảng hơn 200 người chết. Vì vậy, đây là một cuộc tổng nổi dậy, không phải là một cuộc đảo chính mang ý nghĩa bình thường.
Người dân Tunisia bị đàn áp, bị khủng bố, bị nhũng nhiễu cùng với nạn nghèo đói, thất nghiệp, lạm phát gia tăng và nhất là tệ nạn tham nhũng, hối lộ, hoành hành là những nguyên nhân khiến cho sự bất mãn trong dân chúng đạt đến cực điểm. Và vụ tự thiêu hôm 17 tháng 1 của Mohamed Bouazizi, một thanh niên 26 tuổi, đã trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly, thổi bùng ngọn lửa bất mãn trong dân chúng. Các cuộc biểu tình ở Tunisia đã biến thành những cuộc nổi dậy của người dân. Và như mọi người đã biết, sau những lần liên tục xuống đường của người dân Tunisia, chưa đầy một tháng kể từ vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi, vào ngày 14 tháng 1, ông Ben Ali đã cùng gia đình trốn chạy khỏi Tunisia. Nhiều người ngạc nhiên về sự thành công của cuộc cách mạng ở Tunisia bởi không có sự lãnh đạo của quân đội hay một lực lượng đối lập ở trong cũng như ngoài nước. Cô Selma Beji, người Tunisia, hiện đang học cao học ở một trường đại học tại Mỹ, nói với đài CNN rằng cô rất ngạc nhiên khi các cuộc biểu tình chủ yếu bắt đầu từ nhóm thanh niên và mạng xã hội có thể dẫn đến một cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Tunisia cầm quyền suốt 23 năm. Cuộc cách mạng ở Tunisia thành công phải kể đến vai trò của các mạng xã hội như Twitter, Facebook và cả Wikileaks. Facebook và Twitter đã kết nối những người Tunisia lại với nhau, thực hiện thành công các cuộc xuống đường lớn trên cả nước. Ông Kouzai Khatri cho biết.
The Internet revolution, the web, which has played a great role in making the base of Tunisians aware.
Về cuộc cách mạng Internet, các trang web đã đóng một vai trò quan trọng, là nền tảng giúp cho người dân Tunisia nhận ra rằng có các kênh thông tin khác có thể vượt qua sự kiểm soát của chính phủ. Trong 23 năm qua, Ben Ali đã cố kèm kẹp người dân Tunisia bằng cách chuyển cho họ những thông tin sai lệch, như cho các đài TV mở nhạc suốt cả ngày. Đột nhiên người dân nhận ra rằng họ có thể liên lạc với nhau, họ có thể sử dụng Twitter, họ có thể sử dụng Facebook, họ có thể đăng tải những đoạn video trên YouTube. Và điều này đã giúp như là virus lan truyền. cơ bản là làm cho người dân nhận ra rằng thực tế ở trên thế giới bên ngoài có nhiều điều ngoài những điều mà chế độ này, chính phủ này muốn cho họ biết. Tất cả điều này đã giúp và sẽ giúp cho dân Tunisia làm cho thế giới biết về đời sống của họ, và tôi hy vọng rằng hôm nay những công cụ này sẽ duy trì sự tự do mà họ đã chiến đấu để giành lấy.
Đây không phải là lần đầu tiên các nhà báo tự do đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hình ảnh, cũng như cộng tác với các phương tiện truyền thông chính thống để đưa tin về các cuộc biểu tình. Năm 2009, sau cuộc bầu cử tổng thống ở Iran, các trang mạng xã hội đã trở thành một trong những phương tiện quan trọng, huy động hàng trăm ngàn người Iran xuống đường, chống lại kết quả bầu cử bị cho là gian lận. Trở lại vấn đề Tunisia, những ngày đầu khi người dân xuống đường, chính phủ Ben Ali đã thẳng tay với những người biểu tình, ra lệnh cho cảnh sát tấn công đám đông, cho phép cảnh sát bắn vào bất cứ người biểu tình nào không nghe theo lệnh, đóng cửa các cơ quan truyền thông và các trang web. Các blogger cũng bị chính phủ tấn công vào tài khoản, lấy cắp mật mã, xóa thông tin nhằm ngăn chặn những thông tin, hình ảnh về cuộc nổi dậy của người dân ở Tunisia đến với thế giới bên ngoài. Ông Alvin Hill, một nhà báo mạng, cho biết.
There's what's been called a cyber war going on now between the Tunisian government and activists. Tunisia has.
Có một cuộc chiến tranh mạng diễn ra giữa chính phủ Tunisia và các nhà hoạt động. Tunisia luôn kiểm duyệt các trang web tin tức và các trang mạng như Facebook. Chính phủ cũng xóa các trang Facebook mà họ cho là ảnh hưởng đến chế độ. Rất nhiều người Tunisia nói rằng có ai đó thường xuyên truy cập vào trang Facebook và các tài khoản Gmail, đánh cắp mật khẩu của họ. Và nếu như họ nhận được một mật khẩu trở lại, hầu hết các thông tin của họ đã bị xóa. Twitter hiện không gặp những vấn đề trục trặc kỹ thuật tương tự như vậy. Có nhiều người dùng Internet ở Tunisia đã sử dụng phương pháp trèo tường lửa, và họ có thể lén ra ngoài, thoát khỏi các công cụ giám sát của chính phủ, và họ có thể truy cập vào các trang tin tức quan trọng để nhận thông tin.
Các nguồn thông tin, dữ liệu được cung cấp từ các blogger trên Facebook, Twitter và video trên YouTube đã hỗ trợ rất lớn trong cuộc cách mạng ở Tunisia và các nước Ả Rập. Các trang mạng xã hội này không chỉ chia sẻ thông tin giữa người dân Tunisia mà còn với thế giới bên ngoài. Hình ảnh những người biểu tình đã được những người Ả Rập cũng như các nhà lãnh đạo chính trị trong và ngoài nước quan sát và theo dõi chặt chẽ. Ông Mark Lynch, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Trường Đại học George Washington, cho biết.
The other lesson is that they should do whatever they can to silence the media, to prevent protests from being covered, to crack down hard early.
Một bài học khác đó là muốn làm bất cứ điều gì họ có thể để cấm không cho các phương tiện truyền thông lên tiếng, để ngăn chặn việc đưa tin về các cuộc biểu tình, để các cuộc biểu tình không thể bắt đầu gia tăng ngoài tầm kiểm soát. Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Ả Rập vô cùng lo sợ trước những gì họ đã thấy ở Tunisia, nhưng tôi cũng muốn nghĩ rằng phản ứng của họ sẽ thay đổi theo hướng cởi mở hơn thay vì ngược lại.
Mối liên hệ giữa các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông chính thống cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình chống chế độ độc tài ở Tunisia và các nước Ả Rập. Ông Ayman Mojaddin, phóng viên đài truyền hình Al Jazeera, cho biết.
Những gì họ muốn chúng tôi làm là thực sự liên lạc với những người bạn khác, các thân nhân ở các thành phố khác bên trong Tunisia. Nhưng sức mạnh của Internet, sức mạnh của truyền thông đã nhân lên, cho phép chúng tôi vươn tới số lượng quần chúng vô cùng lớn. Cuối cùng là nó trở thành một công cụ kết nối cho phong trào này, một công cụ kết nối cho cả nước và có lẽ cho toàn bộ khu vực trong những năm tới.
Cuộc cách mạng ở Tunisia thành công trong việc lật đổ chế độ độc tài đã chứng minh với thế giới rằng mọi chế độ độc tài đi ngược lại nguyện vọng của đa số dân chúng sẽ bị chấm dứt khi người dân bị dồn tới bước đường cùng. Một khi sự chịu đựng những bất công trong xã hội của dân chúng lên tới đỉnh điểm, thì chắc chắn các nhà lãnh đạo độc tài sẽ phải ra đi.